hãy góp phần xây dựng hòa bình ngay từ gia đình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc ngày hôm nay hướng chúng ta về một vị Thiên Chúa yêu thương và chúc lành cho chúng ta. Bài đọc 1 trong sách Dân Số nói rằng, anh em hãy nói lời cầu chúc cho nhau, và khi cầu chúc, xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an là anh em đặt dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa chúc lành cho anh em. Bài đọc 2 thì Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat khẳng định cho chúng ta cái niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người Kitô hữu, đó là được nhận làm con Thiên Chúa, được ơn làm nghĩa tử. Và điều đó không phải là ngẫu nhiên, nhưng là trong cả một kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Khi đến thời viên mãn, Ngài sai con của người sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc tất cả chúng ta, để chúng ta là con cái của Thiên Chúa, để chúng ta có thể nhờ thần khí của Ngài kêu lên Abba Cha ơi. Còn bài tin mừng kể cho chúng ta câu chuyện của những vị mục đồng. Đúng, họ đã nghe lời của Thiên Sứ loan báo, tôi báo cho anh em một tin mừng vĩ đại, đó là Đấng Cứu Thế sinh ra giữa anh em, và đây là dấu hiệu để anh em nhận ra người. Hôm nay các mục đồng đến gặp gỡ và thuật lại những điều đã nghe Thần Sứ nói, và làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Rồi họ đi và tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa về những điều tai nghe mắt thấy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cứ mỗi dịp đầu năm dương lịch, giáo hội kêu gọi chúng ta thánh hiến một ngày cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Và năm nay là kỷ niệm tròn 50 năm cái lá thư đầu tiên về sứ điệp hòa bình thế giới năm 1966 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, và đến nay tròn 50 năm giáo hội đã cử hành cái ngày hòa bình thế giới này. Và sứ điệp năm nay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi đến cho chúng ta đó là lời cổ võ phi bạo lực, và hãy khởi hành bằng những hành động nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Ngài cho chúng ta nhắm nhìn lại chân dung của Đức Giêsu, một vị Giêsu hài nhi bé bỏng để mọi người có thể đến gặp gỡ được. Vị hoàng tử bình an đã đến trong trần gian. Đức Giêsu khi người ta định ném đá người, người không phản ứng mà lặn qua giữa họ mà đi. Một Đức Giêsu trong vườn cây dầu nhắc với Phêrô rằng, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Một Giêsu đối diện với cái thử thách lớn lao nhất là cái chết trên thập tự, thì vẫn thốt lên lời cầu nguyện, xin Cha tha cho họ vì họ lầm không thấy. Vâng, thưa cộng đoàn, gần đây trên thế giới chúng ta cũng thấy nhiều mẫu gương của những nhân vật cổ võ cho công lý, nhưng bằng một đường lối phi bạo lực. Đó là như ông Gandhi ở Ấn Độ, như Martin Luther King ở bên Hoa Kỳ. Và người ta nhìn thấy được cái hiệu quả của nó đem đến một cái sự vừa là giải quyết được vấn đề nhưng lại tránh được xung đột, chiến tranh và đổ máu. Có lẽ ngày nay vẫn còn nhiều người nghĩ rằng để có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, phải dùng bạo lực để triệt trừ bạo lực. Nhưng Đức Giáo Hoàng khẳng định điều đó là không đúng. Tin mừng của Đức Giêsu đến trong trần gian là tin mừng hòa bình yêu thương. Và Ngài thuật lại, gần đây tôi được cái vinh dự để tuyên thánh mẹ Teresa Calcutta. Rõ ràng người đã được giải Nobel hòa bình, nhưng Ngài nói rằng, vâng, mẹ Teresa đã nói, muốn góp phần xây dựng hòa bình thế giới, hãy xây dựng từ gia đình của anh chị em, tất cả những thành viên yêu thương nhau. Nhìn lại những câu chuyện xảy ra thường ngày ở trên đất nước chúng ta ngày nay, có lẽ cũng rất nhiều người cảm thấy lo lắng, bồn chồn, thậm chí là sợ hãi nữa vì cảnh bạo lực ngày càng gia tăng. Bạo lực học đường, học sinh đánh nhau, bạo lực của giới trẻ khi mà giải quyết mọi xung đột bằng dao, bằng gươm, bằng súng ống. Bạo lực xảy ra ở trong nhan nhản các câu chuyện mỗi ngày, bạo lực đi đến án mạng nữa. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, anh em giết nhau vì những lý do chẳng vào đâu. Gần đây báo chí đăng một đôi anh em tên Phúc và Đức, lại cũng là chỉ vì kiếm một khoản tiền nhỏ giết cái bà bán ve chai để kiếm tiền đi chơi game mà thôi. Và người ta cũng phân tích rằng cái nguồn gốc của những bạo lực đó nó bắt nguồn từ cái việc giáo dục ngay trong gia đình. Vâng, người ta thấy rằng những đa số những bạn trẻ mà rơi vào bạo lực là vì thiếu giáo dục của gia đình. Có thể là họ đã chứng kiến cảnh bạo lực ngay trong nhà. Và thay vì cha mẹ thương nhau thì lại cứ đánh nhau và cãi nhau suốt ngày. Họ có thể là ngay ở trong gia đình mà gia đình đã bị ly thân ly dị, cha một nơi mẹ một nẻo, và bản thân lớn lên côi cút ở với bà, ở với hàng xóm. Người ta thấy nó khởi từ ngay chính trong nguyên nhân, từ những giáo dục căn bản để làm người từ trong gia đình. Và Đức Giáo Hoàng kêu gọi mỗi người chúng ta hãy khởi sự việc góp phần cho hòa bình của thế giới bằng cái văn hóa ứng xử đó trong cuộc sống mỗi ngày. Làm sao ở trong cuộc sống người ta vẫn tin tưởng vào chân lý, vào sự thật. Bất bạo lực không có nghĩa là đồng lõa với tội ác, với điều xấu, nhưng bằng một cách thức thế nào để giải quyết một cách ổn thỏa và an bình. Điều đó đòi hỏi chúng ta có khả năng để phân tích sự kiện, để nói cho tâm phục khẩu phục trong từng hoàn cảnh. Điều đó cũng khởi từ chỗ chúng ta không quên cái nguồn gốc, cái mối quan tương quan của chúng ta với nhau. Là thành viên trong gia đình thì lại cùng một huyết tộc, cùng một tổ tiên, cùng một nguồn gốc, và là đương nhiên là phải yêu thương nhau. Anh em như thể tay chân, như tổ tiên của chúng ta vẫn thường nói. Và như những thành phần trong chi thể đó bước qua một cái mầu nhiệm của gia đình lớn hơn, cái gia đình của giáo hội, nhiệm thể của Đức Kitô, và cũng trong cái gia đình của nhân loại. Ơn gọi của Thiên Chúa ban cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa thì cũng có nghĩa là chúng ta trở thành anh em với nhau. Và đã là anh em thì chúng ta khởi sự từ những cái mối tương quan, cách ứng xử thường ngày. Đức Thánh Cha cổ võ: chớ gì mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác, anh chị em hãy góp phần cho hòa bình thế giới bằng những nỗ lực nhỏ bé của mình. Trong tư tưởng, vâng, ngay tư tưởng đã là nghĩ đến hai chữ bình an. Ngay trong lời nói, trong cử chỉ, trong thái độ và trong cách giải quyết vấn đề. Chúng ta hướng về mẹ Maria mà giáo hội Việt Nam mình rất quen thuộc với bài Kính Mừng Nữ Vương Hòa Bình. Xin mẹ ban cho mỗi người chúng ta trước tiên là sự bình an trong tâm hồn của chúng ta, sự bình an với một niềm ý thức sâu xa về ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, ân thánh mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để chúng ta không làm nhơ nhuốc nó, không làm giã từ cái ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta đó, để chúng ta cư xử với nhau bằng một trái tim nhân hậu. Và như Đức Maria thuở xưa giới thiệu hài nhi cho các mục đồng, xin cho chúng ta đến với mẹ cũng gặp gỡ được Đức Kitô, học theo cung cách của Ngài trong cuộc sống mỗi ngày. Và xin cho mỗi gia đình của chúng ta cũng góp phần vun trồng cho hòa bình thế giới khởi từ ngay chính gia đình của chúng ta.